Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Phát thanh viên Lê Thủy và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau.
Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên lần thứ 65.
Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Tập huấn tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Cũng trong chương trình có bài cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua Zalo. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 1 tháng 4, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã tổ chức hội nghị lần thứ 65 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quý 1, phương hướng triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022, tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư công trên địa bàn, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan thành phố Phổ Yên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn, tiến độ lập dự án để đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 và nghị quyết số 469 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công nhận Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Triển khai các nội dung chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022, kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đề cương báo cáo về việc tái bản có chỉnh lý, bổ sung, in gộp cuốn lịch sử Đảng bộ Phổ Yên giai đoạn 2030-2022. Đề xuất chương trình nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tổ chức vào giữa tháng 4 năm 2022, công tác tổ chức cán bộ phát triển đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thị xã đạt được trong những tháng đầu năm 2022 để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong quý 2 tới. Đồng chí đề nghị thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng phối hợp thực hiện đảm bảo các dự án lớn được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu thị xã khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ đấu thầu, các dự án đã được phê duyệt và thông qua nhằm tạo đà cho nền kinh tế xã hội thành phố Phổ Yên phát triển. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và trên cơ sở nhất trí với nội dung các báo cáo đề xuất tại hội nghị, lãnh đạo thị xã yêu cầu các ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo mọi công việc được triển khai thuận lợi, nhịp nhàng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Ngày 1 tháng 4, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện trưởng khối thi đua, lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo 10 cơ quan trong khối thi đua. Hội nghị đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh năm 2022, bản giao ước thi đua và bảng tiêu chí chấm điểm thi đua. Theo đó, các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như 100% các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chuẩn cơ quan văn hóa, 100% đảng bộ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu 100% các phòng ban thuộc các cơ quan đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trên 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Các nội dung thi đua tập trung vào chủ động tham mưu đề xuất giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo đảng bộ tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như đoàn kết chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và quy định số 08 khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.
Ngày 31 tháng 3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tham gia tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Sở Y tế và các cơ sở y tế tham gia công tác tiêm chủng. Dự kiến trong quý 2 năm nay, hai loại vaccine sẽ tổ chức tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna. Cũng theo Bộ Y tế, hai loại vaccine tiêm cho trẻ có liều lượng thấp hơn so với vaccine tiêm cho người lớn. Để việc tổ chức tiêm diễn ra hiệu quả, Bộ Y tế đã hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, hướng dẫn theo dõi xử trí sốc phản vệ sau tiêm vaccine, cách xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng, quy trình chuyển tuyến đối với trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện và chuyển viện khi có phản ứng sau tiêm xảy ra. Tại tỉnh Thái Nguyên, theo thống kê của các cơ quan chức năng, toàn tỉnh có gần 167.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có sẵn sau khi tổ chức thành công hiệu quả các đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh cũng sẽ quyết tâm hoạt động tiêm chủng sẽ được tiến hành ngay khi Bộ Y tế phân bổ và vaccine về đến đâu sẽ tiêm ngay đến đó.
Thưa quý khán giả, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng nhận được nhiều tin báo của người dân bị đối tượng xấu giả mạo tài khoản mạng xã hội của người quen để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin mượn tiền. Đây là một hình thức lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi, chỉ cần mất cảnh giác là người dân sụp bẫy, mất tiền. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong tiểu mục Nhận diện, một tiểu mục mới được phát sóng trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, tập trung tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái và nhận diện các thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.
Theo lời kể của anh Nguyễn Công Dũng, trú tại tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, 8 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2022, anh nhận được tin nhắn hỏi vay số tiền 10 triệu đồng của một tài khoản Zalo mang tên Nguyễn Quang Huy. Anh Nguyễn Công Dũng kể lại.
Thì tôi nói là tài khoản của tôi bây giờ nó chỉ còn 2-3 triệu thôi. Thì có chuyển không thì tôi chuyển cho. Thì tài khoản đó có nhắn đến là bạn cứ chuyển đi. Sáng mai tôi gửi lại.
Trong quá trình nhắn tin hỏi vay tiền, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo kia nhắn tin liên tục với lý do có việc gấp. Vì mất cảnh giác, anh Dũng đã chuyển số tiền 2 triệu đồng cho tài khoản Zalo có tên và hình ảnh giống người bạn thân của mình. Anh Nguyễn Công Dũng cho biết thêm.
Bảo số tài khoản đó là gửi số tài khoản cho tôi. Thì tôi xem cái số tài khoản đấy thì lại trùng khớp họ tên với lại người bạn và nhắn tin đến cho tôi để hỏi vay tiền của tôi. Thế là tôi cũng không để ý gì và cũng không suy nghĩ gì, thấy đúng cái tên họ tên của người bạn mình. Thì sau khi chuyển khoảng tầm một tiếng thì cái số tài khoản đó nhắn tin đến số điện thoại của tôi là hỏi dục liên tục là đã chuyển tiền chưa.
Sau khi xác định mình đã bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 triệu đồng, anh Dũng được biết cùng với thời điểm đó, đối tượng đó cũng dùng tài khoản Zalo giả mạo mang tên Nguyễn Quang Huy để nhắn tin mượn vay tiền đến rất nhiều người bạn trong danh sách bạn bè của anh Huy. Anh Nguyễn Công Dũng, tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương chia sẻ kinh nghiệm để tránh bị lừa đảo.
Theo tôi thì cái đối tượng lừa đảo này có một cái sự chuẩn bị cũng là rất là kỹ càng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái số tài khoản với cái họ tên của cái người dùng cái tài khoản đó trùng với họ tên của cái người bạn mình nhắn tin đến. Cho nên là mình khuyên mọi người là bây giờ nếu mà chuyển khoản hay là vay mượn gì đó mà trên mạng xã hội hay là trên số điện thoại hay là trên Zalo hay trên bất kể một phương tiện nào thì mình đừng ngại. Mình đừng ngại những cái việc mà mình gọi điện trực tiếp đến cho người bạn hoặc cái đối tượng vay đó là bạn thân hay là khách hàng hay bất kể là mối quan hệ như nào.
Theo thống kê của Phòng Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông, trường hợp bị đối tượng xấu dùng tài khoản Zalo giả mạo để vay tiền như trường hợp anh Dũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, việc xác định chính xác đối tượng lừa đảo cũng không đơn giản. Ông Vi Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Các lực lượng chức năng đang rất là khó khăn trong việc truy vết, tìm các cái đối tượng. Vì một số đối tượng là người ta hiện nay là dùng các cái nick ảo, những cái tài khoản ảo. Người bị hại người ta bị chiếm đoạt hoặc bị mất tài sản thì thường là có tâm lý là người ta không báo cho các cơ quan chức năng hoặc là người ta chỉ thông tin những thông tin lên cái không gian mạng. Sở Thông tin Truyền thông khuyến cáo với người dân khi sử dụng mạng xã hội, thứ nhất là có kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin, không đăng nhập các tài khoản và những thiết bị lạ, nếu buộc phải đăng nhập thì đăng xuất khi hết phiên làm việc. Bật chế độ không kết bạn với người lạ trên Zalo, đặt mật khẩu và thay đổi mật khẩu thường xuyên.
Thưa quý khán giả, các cơ quan chức năng còn khuyến cáo hiện nay, ngoài thủ đoạn giả danh tài khoản Zalo, đối tượng xấu còn tấn công chiếm đoạt tài sản mạng xã hội Facebook để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng bằng cách nhắn tin mượn tiền, vay tiền. Để tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, quý vị và các bạn cũng cần lưu ý thêm những điểm sau. Không cài đặt ứng dụng lạ và bấm vào đường link khi chưa có thông tin cụ thể. Thay đổi mật khẩu email dùng làm iCloud, sử dụng chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt. Khi mua máy, trao đổi máy, cần reset máy đưa về tình trạng ban đầu của nhà sản xuất. Cảnh giác khi cung cấp những tin tức quan trọng. Cảnh giác với người quen khi đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội bỗng nhiên lại kết bạn lại. Cảnh giác với lời mời kết bạn là những người bạn đã quen biết bằng cách vào kiểm tra lịch sử hoạt động.
Tiếp tục chương trình thời sự, chiều 31 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 39 để tập trung xem xét đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng của Đảng bộ thành phố. Trong quý 1 năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo, chủ động linh hoạt của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt chính quyền cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể nên hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 8.800 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2021. Thu ngân sách quý 1 năm 2022 ước đạt trên 618 tỷ đồng, bằng 23,4%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã được cấp ủy thành phố triển khai đồng bộ, linh hoạt với nhiều giải pháp hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, trong đó công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và nhân dân được cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong quý 2, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để kịp thời bổ sung điều chỉnh và có các giải pháp đồng bộ hiệu quả, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án trên địa bàn, tập trung thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045 và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn quý 2 và trong cả năm 2022.
Huyện ủy Phú Bình vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 21 khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 của năm 2022 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác để triển khai thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn. Trong quý 1 của năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định, giá trị ước đạt 4.525 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới được huyện triển khai tích cực. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống dịch trên đàn vật nuôi, trên cây trồng. Công tác văn hóa an sinh xã hội được cải thống chính trị trên địa bàn quan tâm thực hiện có hiệu quả bằng việc trao tặng trên 13.800 xuất quà trị giá trên 7,7 tỷ đồng cho các đối tượng. Về công tác quốc phòng an ninh được ổn định và giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân là 292 tân binh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung được trình tại hội nghị, trong đó phân tích vào những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới.
Ngày 1 tháng 4, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2017-2021. Hai đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến người dân, tổ chức tăng ni Phật tử, tập huấn về nuôi trồng và khai thác thủy sản, in tờ rơi về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhờ đó, qua 5 năm thực hiện, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản đã thả được trên 1,4 triệu con cá giống và tăng ni Phật tử, và người dân đã thả khoảng 16 tấn giống thủy sản xuống các sông hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022-2025. Trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư.
Từ hôm nay mùng 1 tháng 4, các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh tiến hành chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn tất việc giải thể theo quyết định số 645 của tỉnh về việc giải thể bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, số 2 và số 3 trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4, các bệnh viện trên chính thức quay trở lại hoạt động bình thường theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kế hoạch số 29 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, mùng 6 tháng 11 năm 2021, Thái Nguyên đã kích hoạt bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên với quy mô là 300 giường bệnh. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, tỉnh tiếp tục kích hoạt bệnh viện số 2 đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, quy mô là 150 giường bệnh theo mô hình tháp 3 tầng, 200 giường theo mô hình tháp 5 tầng, và bệnh viện số 3 đặt tại Bệnh viện Gang Thép với quy mô là 250 giường bệnh theo quy mô tháp 3 tầng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho trên 9.500 bệnh nhân, trong đó chỉ có 19 trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch, mắc các bệnh lý nền, ung thư, tử vong. Số còn lại được điều trị khỏi, sức khỏe đã ổn định trở lại.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 cho đến 19 độ, trời rét. Khu vực phía đông của huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 cho đến 18 độ, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh việc kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng, công tác bảo vệ môi trường được các đơn vị sản xuất nhận thức đầy đủ, chủ động hơn. Từ đó, nhiều đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phản ánh của phóng viên Hà Dũng.
Thái Nguyên là tỉnh có tiềm năng lớn về khoáng sản và điều này đã đang được tận dụng phát huy khá tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản cũng được các doanh nghiệp và ngành chức năng quan tâm thực hiện. Ông Đỗ Thanh Bình, trưởng phòng kỹ thuật công ty luyện kim đen Thái Nguyên cho biết công tác đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường tại công ty.
Đối với cái sản xuất nhà máy của công ty thì chúng tôi luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu về cái công tác bảo vệ môi trường. Về thực tế thì công ty chúng tôi đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường như là cái công trình lọc bụi túi vải, lọc bụi môi trường, hệ thống thu gom nước thải sản xuất, tuần hoàn sản xuất. Hàng năm thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng cứu sự cố môi trường và thường xuyên quan trắc định kỳ cái chất thải theo đúng quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn đã đi vào hoạt động được gần 30 năm, thực hiện mục tiêu tái cấu trúc lại nhà máy nhằm phát triển bền vững. Hiện nay, đơn vị đang xây dựng lại hệ thống dây chuyền sản xuất các cấu kiện sau xi măng. Đây là công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, bảo vệ môi trường. Dự án có tổng chi phí đầu tư là hơn 40 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư cho môi trường là 6 tỷ đồng. Về công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Thái Nguyên cho biết.
Năm nay công ty đã đưa ra quyết định là xúc tiến cái hoạt động đầu tư mới và theo hướng là sản xuất sạch. Trong đó là chú trọng đến công tác môi trường. Đầu tư sản xuất là đề cao và song song trong phương án đầu tư là có phương án bảo vệ môi trường. Và từ đó thì công ty hiện nay đang thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng và để xúc tiến hoạt động đầu tư theo hướng là sản xuất sạch hơn, môi trường bền vững hơn, thân thiện hơn. Từ đó thì tạo cái môi trường thân thiện làm việc tốt cho người lao động.
Các đơn vị sản xuất công nghiệp đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tăng khả năng thu hút vốn đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt công tác xử lý môi trường, vẫn còn một số chưa tuân thủ các quy định về môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và ngay cả những công nhân đang làm việc tại đó. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do chất khí thải công nghiệp gây ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý. Nếu đơn vị nào cố tình không chấp hành các quy định về môi trường, cần có chế tài xử lý nghiêm, tránh tái phạm.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm và dự án phát triển sản xuất năm 2021 tại thị xã Phổ Yên. Năm 2021, thị xã Phổ Yên có 3 trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Đắc Sơn, Trung Thành và Đông Cao. Với chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Phổ Yên có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 2 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh. Về dự án phát triển sản xuất năm 2021, Phổ Yên triển khai dự án hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp cho 20 hecta chè, kinh phí gần 760 triệu đồng. Dự án xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, kinh phí gần 380 triệu đồng. Thông qua đó góp phần nâng cao trình độ khả năng của nông dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10 đến 15%. Sau khi kiểm tra và đánh giá thực tế, các đại biểu đã đưa ra những định hướng hỗ trợ địa phương thực hiện tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đạt thấp trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về môi trường, chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Ngày 31 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khánh thành công trình thanh niên, khu thể dục liên hoàn cho cán bộ học viên cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị là 20 triệu đồng. Công trình nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất góp phần rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giúp các học viên hoàn thiện về thể chất lẫn tinh thần, sớm hoàn thành điều trị trở về địa phương. Thành đoàn, ban cán sự đoàn khối trường học thành phố cũng đã phối hợp với trường Trung học phổ thông Chu Văn An, chính quyền địa phương phường Cam Giá tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa công trình ngôi nhà tình bạn cho em Trần Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, địa chỉ tổ 8 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Gia đình thuộc hộ nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Đây đều là các công trình phần việc thanh niên thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên 2022, chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều tối qua 31 tháng 3, một đối tượng có dấu hiệu cướp ngân hàng đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng ngăn chặn bắt giữ. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 3, đối tượng Trần Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe máy tới phòng giao dịch Đán, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh Nam Thái Nguyên. Sau một hồi quan sát, đối tượng đi vào bên trong phòng giao dịch và đổ xăng ra sàn. Thế vậy, lực lượng bảo vệ của phòng giao dịch đã khống chế được đối tượng và báo cáo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỷ đồng, Tuấn Anh đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Từ ngày 29 tháng 3 năm 2022, đối tượng đi từ Vĩnh Phúc đến Thái Nguyên, thuê phòng trọ và đi quanh thành phố Thái Nguyên để tìm địa điểm gây án. Chiều 31 tháng 3, thấy phòng giao dịch Đán Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên vắng người nên đối tượng đã định thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý thính giả, là địa phương đang triển khai thực hiện nhiều công trình dự án trọng điểm, do vậy các vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố Sông Công thời gian gần đây có xu hướng tăng. Từ thực tế này, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sự đồng thuận đối với người dân vùng dự án, đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm liên quan. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Trần Trang có bài viết đề cập rõ hơn công tác này tại thành phố Sông Công. Mời quý thính giả cùng nghe.
Với trên 11.000 m2 đất cùng nhiều tài sản giá trị trên đất, gia đình ông Đinh Văn An, xóm Xuân Đãng 1, xã Bình Sơn là một trong những hộ có diện tích đất lớn nhất trong diện tích thu hồi để thực hiện dự án đường du lịch Sông Công Núi Cốc. Mặc dù cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng gia đình ông An đã nhất trí bàn giao đất, ủng hộ chủ trương đúng đắn của nhà nước. Ông Đinh Văn An chia sẻ.
Nói về hạ tầng cơ sở của mình, nếu về vấn đề giao thông, hoặc là xây dựng những cái công trình phúc lợi thế nọ thế kia của xã hội ấy, thì phải nói rằng gia đình rất ủng hộ, mà cũng mong rằng như thế là làm thế nào nó thực tế, nó hiện thực để sớm người dân được thụ hưởng những cái phúc lợi đấy.
Còn đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, tổ dân phố La Đình, phường Bách Quang, dù lúc đầu còn băn khoăn về hơn 2.600m2 đất nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án khu nhà ở phường Bách Quang, tuy nhiên thì nhờ sự vận động tuyên truyền của các cấp ngành về ý nghĩa quan trọng của dự án và những chính sách liên quan, gia đình đã nhanh chóng đồng thuận và bàn giao đất. Ông Nguyễn Văn Hiền chia sẻ sự đồng thuận với chủ trương của nhà nước.
Gia đình đầu tiên thì nói chung là cũng có nhiều những cái mình chưa hiểu, thế nói chung là mình cũng chưa biết. Thế cũng được tuyên truyền vận động từ bên phường, xã rồi thành phố và sau đó là bên chủ đầu tư. Thế thì sau cái gia đình nói chung là cảm thấy nó hợp lý, hài hòa thì mình đã chấp nhận chủ trương từ bước đầu.
Về công tác tuyên truyền chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Đức Giang, Bí thư Đảng ủy phường Bách Quang, thành phố Sông Công, Thái Nguyên cho biết.
Việc đầu tiên là phải nắm bắt và tuyên truyền đến cho người dân để người dân hiểu. Và thứ hai là căn cứ trên các cái công bố được quy hoạch thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo đối với Ủy ban Nhân dân rồi các thành viên ban chỉ đạo, các tổ dân phố tiến hành kiểm tra về trật tự xây dựng, kiểm tra các hộ gia đình trong vùng quy hoạch. Chúng tôi thực hiện xử lý triệt để đối với các hộ xây dựng vi phạm.
Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ dẫn đến khiếu kiện phức tạp, nên ngoài việc thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ cụ thể để khắc phục biểu hiện né tránh trách nhiệm, thiếu cương quyết trong thực thi nhiệm vụ. Thành phố Sông Công còn đặc biệt chú trọng đảm bảo công khai minh bạch từ công bố quy hoạch, diện tích thu hồi đất, quyết định thu hồi đất đến đơn giá và phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới từng hộ có đất trong diện phải thu hồi. Các chính sách có lợi và hỗ trợ sớm nhất cho người dân cũng được nghiên cứu áp dụng. Nhờ đó, cơ bản các hộ dân đều tự nguyện nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, tạo điều kiện để thành phố thu hút thêm nhiều dự án khác đầu tư vào địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những hộ dân chấp hành đúng quy định của nhà nước, còn một số trường hợp lợi dụng tình hình, cố tình sử dụng đất sai mục đích, xây dựng các công trình trái phép để đón đền bù. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, thành phố Sông Công đã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 4 trường hợp, cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 trường hợp, cưỡng chế bắt buộc khắc phục hậu quả 6 trường hợp. Ông Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, Thái Nguyên cho biết quan điểm của thành phố trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đến thời điểm này dự án triển khai thì được sự giúp đỡ rất nhiều của Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, Trung tâm Quỹ đất cũng như Ủy ban Nhân dân phường Bách Quang và các cơ quan khác để phối hợp để cho nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi. Triển khai công tác giải phóng mặt bằng thì cũng rất là quyết liệt và đảm bảo đủ mọi điều kiện pháp lý theo quy định của nhà nước.
Trong 5 năm trở lại đây, thành phố Sông Công đã thực hiện giải phóng mặt bằng 500 ha đất với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là trên 1.500 tỷ đồng. Nhờ sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án đã góp phần để thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư cũng như triển khai có hiệu quả các công trình dự án, qua đó tạo diện mạo đô thị văn minh hiện đại và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh Thái Nguyên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên lần thứ 65. Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022. Tập huấn tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên thiết thực. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 14 cho đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 cho đến 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú, kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.